Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 13 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào, Campuchia.
Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2022.
Cả nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bắt đầu từ tuần sau.
Hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Pun Pi Mây của Lào và Tết Chon Trần Nam Thờ Mây của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thiếp và lãng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư, thiếp và lãng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư, thiếp và lãng hoa chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pham Kham Vị Pha Văn và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Somphone Phomphihan, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia San Chun và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hen Samrin.
Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sáng nay Hội báo Toàn quốc 2022 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự buổi lễ. Hội báo Toàn quốc 2022 được tổ chức trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với giới báo chí mà cả xã hội nói chung, là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống.
Tại buổi cung cấp thông tin về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi diễn ra vào sáng nay ngày 13 tháng 4, đại diện Bộ Y tế cho biết hiện Bộ đã tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên do Australia viện trợ. Lô vaccine này đang được kiểm định chất lượng. Sau khi kiểm định cùng với công tác chuẩn bị tại các địa phương, dự kiến tuần tới sẽ triển khai tiêm cho trẻ trên diện rộng.
Trên cơ sở khuyến cáo của WHO, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia và ý kiến của các chuyên gia, Bộ Y tế quyết định tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi mắc COVID-19 sau 3 tháng khỏi bệnh. Hai loại vaccine được Bộ Y tế lựa chọn tiêm cho lứa tuổi này là Pfizer và Moderna.
Trước tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng trong những tháng gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị người lao động nên cân nhắc kỹ lưỡng, bởi khi rút bảo hiểm xã hội một lần, đến tuổi về hưu, người lao động sẽ không có nguồn thu nhập hàng tháng từ lương hưu để bảo đảm cuộc sống và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn hiện tại, nhưng đồng nghĩa với việc người lao động đang đánh mất cơ hội hưởng an sinh xã hội khi đến tuổi già. Tuổi dễ bị tổn thương nhất khi hệ miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh, sức khỏe suy yếu, không thể lao động.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ về mức quy định thời điểm năm 2014 tăng trung bình 3,75% so với khung giá quy định hiện hành. Cụ thể, đường bay từ 500 cho đến 850 km tăng giá trần từ 2,2 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng. Từ 850 đến 1.000 km tăng từ 2,79 triệu đồng lên 2,89 triệu đồng. Từ 1.000 cho đến 1.280 km tăng từ 3,2 triệu đồng lên 3,4 triệu đồng. Từ 1.280 km trở lên tăng từ 3,75 triệu đồng lên 4 triệu đồng.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quý 1 năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 105.000 tấn, thu về 630 triệu đô la Mỹ, giảm 6,7% về lượng, giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong quý 1, mặc dù các thị trường Mỹ, Đức, Anh, Pháp tăng cường nhập khẩu hạt điều WK320, của Việt Nam, nhưng nhiều thị trường, chủ lực truyền thống của ngành điều Việt Nam lại giảm mạnh, đặc biệt là hạt điều W320 như Hà Lan, Canada, Trung Quốc, Italia và Nga.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP nhận định giá cá tra sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do việc thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài đến hết quý 2 năm 2022. Hiện giá cá tra nguyên liệu tăng 25% so với cuối năm 2021 và chạm mốc kỷ lục khoảng 32.000 đồng một kg. Sau 3 năm ảm đạm, ngành cá tra đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Tổng cục Hải quan, đến hết quý 1 năm 2022, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu đô la Mỹ, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm khoảng 27% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Dự kiến trong quý 2, xuất khẩu cá tra sẽ tăng mạnh khi những thị trường trọng điểm có nhiều dấu hiệu khởi sắc.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong bối cảnh các biến chủng mới bùng phát, nhiều nước đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em để sớm được cuộc sống trở lại bình thường. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, hiện hơn 60 quốc gia triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong những tháng qua, các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho trẻ. Indonesia đã tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi từ tháng 12 năm 2021. Singapore và Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ tháng 1 năm 2022. Từ đầu tháng 2, Philippines, Malaysia, Campuchia cũng bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn tại Mỹ, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã được tiến hành từ tháng 11 năm 2021.
Một số nhà nghiên cứu ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất một lần trong 2 năm qua. Kết quả nghiên cứu mới này do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington của Mỹ công bố trên tạp chí The Lancet. Nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe đưa ra báo cáo toàn diện về số ca mắc COVID-19 khi phân tích dữ liệu của 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo đưa ra số ca mắc mà các nhà nghiên cứu gọi đây là phát hiện gây sửng sốt.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Florida, Mỹ vừa sáng chế ra thiết bị có thể cho kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chính xác chỉ trong 30 giây. Thiết bị này được đánh giá là rất tiện lợi khi lấy mẫu sàng lọc COVID-19 tại các sự kiện lớn hoặc sân bay. Các nhà khoa học thuộc Đại học Florida cho biết thiết bị này có kết quả xét nghiệm tương đương với xét nghiệm PCR vốn chỉ được tiến hành trong phòng thí nghiệm và có thể mất đến 24 giờ hoặc vài ngày mới có thể cho kết quả. Không chỉ vậy, thiết bị này còn giúp tiết kiệm chi phí.
Cảnh sát Mỹ ngày 12 tháng 4, theo giờ địa phương, đã phát động chiến dịch truy bắt quy mô lớn đối tượng sử dụng bom khói và nổ súng tại một toa tàu điện ngầm trước đó cùng ngày ở thành phố New York, khiến ít nhất 17 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm đi lại vào buổi sáng. Đối tượng James, 62 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Philadelphia.
Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol vừa qua đã phát hiện và đánh sập Brad Forum, một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới. Brad Forum có trên 0,5 triệu thành viên chuyên khai thác và giao bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp cũng như là quyền truy cập tài khoản. Theo Europol, các nhà điều tra Mỹ, Anh, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Romania và Đức đã đánh sập diễn đàn bất hợp pháp Brad Forum, tịch thu hạ tầng cơ sở của diễn đàn, đồng thời bắt giữ quản trị viên cùng hai đồng phạm của chợ trực tuyến này.
Đợt hạn hán kỷ lục ở Chile đã bước sang năm thứ 13. Trước sự thiếu hụt nước nghiêm trọng, Chile đã lần đầu tiên trong lịch sử công bố kế hoạch cung cấp nước cho thủ đô Santiago, thành phố có gần 6 triệu người dân. Chính phủ Chile ước tính rằng lượng nước sẵn có của quốc gia này đã giảm từ 10% đến 37% trong 30 năm qua và có thể giảm thêm 50% nữa ở miền Bắc và miền Trung vào năm 2060.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, như vậy sau hơn một năm phải nghỉ ở nhà vì dịch COVID-19, thì hôm nay gần 600.000 trẻ mầm non của thủ đô cũng được trở lại trường học trực tiếp.
Hân hoan, phấn khởi là cảm xúc chung của cả trẻ, phụ huynh và giáo viên mầm non trong ngày tựu trường đặc biệt này.
Cánh cửa trường rộng mở sau gần 2 năm cửa đóng then cài. tiếng nói bi bô của trẻ thơ rộn ràng trên sân trường và cả trong lớp học.
Dạ có ạ.
Tại sao ạ?
Vì có rất nhiều các bạn chơi ạ.
Vui ạ. Tại vì có rất nhiều các bạn chơi cùng con ạ.
Chị Vũ Kim Phượng phấn khởi cho biết, niềm vui con trẻ chính là niềm hạnh phúc của cả giáo viên và phụ huynh. Bởi trong hành trình hơn một năm phải nghỉ ở nhà, họ thấu hiểu hơn ai hết những thiệt thòi mà trẻ gặp phải.
Em bé rất hào hứng và sáng nay gọi phải là dậy luôn, đánh răng rửa mặt xong rồi đi lớp. Quên cả ăn sáng luôn.
Theo cô giáo Phạm Thu Thủy, hiệu trưởng trường mẫu giáo tuổi thơ thành phố Hà Nội, duy trì niềm vui đến trường của trẻ thì các trường phải rất nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép vừa tổ chức dạy vừa đảm bảo phòng dịch. Đặc biệt, với lứa tuổi còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên công tác này càng được tăng cường hơn.
Trẻ được ăn ở trên lớp hoặc ăn ở trên các cái khu vực ăn thì đã có sự tham gia giám sát của ban liên tịch nhà trường để kiểm tra các con cũng như là cái sự giãn cách khi tổ chức ăn và ngủ cũng vậy. Được nhà trường sẽ quan tâm là có trẻ ngủ có màn, mắc màn. Ngoài việc là phòng chống dịch bệnh ra là còn phòng chống cả sốt xuất huyết đối với trẻ.
Niềm vui của con trẻ không còn quanh quẩn ở trong bốn bức tường nhà mà được rộng mở hơn. Trường mầm non mở cửa trường cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội đã đưa tất cả các hoạt động về trạng thái bình thường.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.